Án chướng phú tâm. Phú là ngăn trở, làm trở ngại tâm thanh tịnh của ta, ngăn trở tâm giác ngộ của ta. Những thứ này đều thuộc ngu si, không hiểu gì cả. Nói theo Phật pháp, họ không biết tí gì về thực tướng các pháp. Thực tướng các pháp có nghĩa chân tướng tất cả vạn sự vạn vật. Không hiểu gì cả, lấy đó làm khổ. Nỗi đau này rất nghiêm trọng, nhưng có rất nhiều người đã tê liệt. Tuy cực kỳ thống khổ, nhưng hiện tại họ không hiểu. Giống như thân người gỗ rất đau khổ, nhưng họ không hề hay biết. Điều đó rất đáng thương. Người cảm nhận được nỗi thống khổ, họ sẽ đổi. Không biết đau khổ, họ sẽ không thay đổi. Họ không đổi, tương lai họ nếu đọa địa ngục. Họ biết đau, khi họ biết sửa đổi, họ vẫn có thể không đọa địa ngục. Điều này mang lại cho những người học Phật chúng ta một lời cảnh giác rất cao. Chúng ta đã từng phạm những lỗi đó chăng? Nếu có phạm những lỗi đó, sau này khi đọa vào địa ngục sẽ không hối kịp, không kịp nữa. Nếu muốn phản tỉnh, trong này còn một chút, đó là phải hạ thấp dục vọng mình xuống. Nhiều dục vọng quá, ý dục nặng quá, người sẽ mê hoặc, say mê, sẽ phạm những lỗi như thế. Khi còn tại thì Thế Tôn đã làm tấm gương sáng cho chúng ta. Cuộc sống chỉ cần tạm được là đủ. Suốt cuộc đời của Ngài, Ấn Độ là miền nhiệt đới, vậy nên không cần nhiều y phục, ba y một bát Ngài cảm thấy đủ. Mỗi ngày đều đi khất thực, Ấn Độ không có bốn mùa. Khu vực nhiệt đới chỉ có mùa hạ. Bởi thế y phục của Ngài rất đơn giản. Ban đêm đem y ra làm chăn đắp lên thân, đêm ngủ dưới cây. Ngày ăn một bữa, an lạc hoan hỷ, đầy đủ pháp hỷ, tâm lúc nào cũng vui vẻ. Ngài thật sự buông bỏ nỗi khổ đời người là quá nhiều dục vọng. Dục vọng không bao giờ đủ. Vì vậy quý vị suốt ngày tạo nghiệp, khi tạo nghiệp thì không biết, sau khi mất quả báo hiện ra mới hiểu. Buông bỏ tất cả, niệm Phật giảng sinh tịnh độ là cực kỳ dễ. Với họ việc này quá đơn giản, họ không lưu luyến thế gian này. Quý vị bảo họ nhất tâm hướng về tịnh độ, họ sẽ thật sự nhất tâm mong muốn, nhất tâm nhớ nghĩ, người này chắc chắn sẽ được giảng sinh. Pháp môn tịnh độ quý vị không gặp được, không nói làm gì. Gặp được rồi cố gắng thực hành, thời gian ngắn cũng thành tựu. Vấn đề là thực sự sám hối, thực sự thức tỉnh. Giả là không được. Chân tâm của quý vị cùng Phật A-di-đà lập tức liền cảm ứng đạo giao. Thật sự một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, không sai chút nào. Những thí dụ như thế nhiều lắm. Trong tịnh độ Thánh Hiền Lục, giảng sinh truyện, thậm chí trong số những người đồng tu chúng ta, quý vị tận mắt nhìn thấy, tận tai được nghe, những điển hình đó không phải giả. Di Đà Kinh đã cho chúng ta biết, nếu một ngày đến bảy ngày, không cần nhiều thời gian, thực chân tâm sám hối, thời gian một ngày, hai ngày là đủ, có thể đủ để sáng trừ tội nghiệp vô lượng kiếp của ta. Vấn đề là ta có quyết tâm này chăng? Có ý chí mạnh mẽ đó hay chăng? Đó chính là dũng khí làm mới mình, buông bỏ tất cả những điều ác. Trong quá khứ, những khởi tâm động niệm từ đây thuần tịnh thuần thiện, thuần tịnh thuần thiện là câu Di Đà. Trong tâm không có gì khác ngoài Di Đà. Như thế sẽ được cảm ứng. Phật A-di-đà nếu còn một chút tạp niệm trong đó thì cảm ứng sẽ bị phá hoại tất cả. Bốn mươi tám lời nguyện nêu thật rõ ràng. Khi gần mất, một niệm mười niệm đều được giảng sinh. Đây chính là lòng từ bi cực độ của Phật A-di-đà. Vấn đề bây giờ là tại sao không thể buông bỏ được? Đáp án đó là ta chưa rõ ràng đối với chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Chân tướng sự thật là giả vì không biết, nên cho rằng nó là thật. Quý vị bị lừa. Cho rằng là thật, quý vị muốn khống chế nó, muốn chi phối nó, muốn chiếm hữu nó. Như vậy là quý vị đang tạo nghiệp. Nghiệp được tạo ra đó thật oan uổng. Tại sao mình và người đều không được? Không phải oan uổng ư? Thật sự biết được tự tha đều không nắm bắt. Vọng niệm của ta được buông bỏ hết, không tạo nghiệp nữa, mỗi niệm đều tương ứng với tự tánh. Mỗi niệm đều tương ứng với thật tướng. Đây là hạng người nào? Cảnh giới Phật Bồ Tát. Bây giờ quý vị đã khí nhập. Câu cuối cùng kết luận thật hay, đây là kết luận của niệm lặng. Tóm lại là nói về ngu si che tâm, nên mong muội không biết. Đấy thật sự là nỗi khổ dĩ đại đời người. Không có sự việc nào được so sánh thống khổ hơn. Nhưng loại người này rất đông, đáng thương. Đáng thương họ không biết, hoàn toàn không giác ngộ. Người học Phật có biết chăng? Không nhiều người biết. Tại sao không thực sự học? Tại sao không thực sự học? Chưa buông bỏ danh lợi, chưa buông bỏ dục vọng, chưa buông bỏ phiền não, không phải thực học. Đặt ngay trước mắt bạn, bạn có tôi thích người này, tôi ghét người kia, có ý niệm như thế chăng? Có tức là giả. Tại sao lại giả? Tâm quý vị không thanh tịnh, tâm không bình đẳng. Vì thế tâm quý vị mê hoặc không giác ngộ. Không giác là ngu si mong muội, là điều nói sau này. Ngô si che tâm, mong muội không biết. Quý vị không thể không tin. Không tin đời này quý vị không thể phản tỉnh. Nếu tin tưởng bản thân mình thật sự ngu muội, ngô si mong muội, ta mới phản tỉnh. Quay đầu là bờ. Bản thân mình không biết, tự cho rất thông minh. Ở đây nói tự cho trí tuệ, tự cho có trí tuệ, không biết mình đang ngu si mong muội. Cố ý dù ý tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp địa ngục, không hề biết. Sau này đọa địa ngục, không biết lý do đọa là. Quý vị nghĩ có oan uổng chăng? Làm sao cứu được những chuyện này? Chỉ có nghe kinh. Đọc kinh. Nghe kinh là giúp ta hiểu. Đọc kinh là giúp ta tu. Khi đọc kinh, đọc thật rõ ràng, minh bạch, không để tạp niệm thẩm thấu vào trong. Đó mới gọi là thực sự đọc kinh. Đọc kinh vừa đọc vừa suy nghĩ lung tung, đó là giả, đó không phải là chân. Niệm Phật nơi miệng. Người xưa đã dạy, nát họng cũng không ít gì. Nếu đọc kinh để tạp niệm thẩm thấu, bản kinh đó có nát cũng không có tác dụng gì. Đọc kinh và niệm Phật đều là tu hành, không cho phép tạp niệm thẩm thấu vào trong. Ví như bộ kinh này, tôi cần một giờ để đọc xong. Một giờ không có tạp niệm, đó mới là chân công phu. Vậy thì phải biết đọc kinh. Biết đọc là tu hành. Không thể không biết vấn đề này.